là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh nguyên nhân gia tăng số ca phơi nhiễm với bệnh dại trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó là ghi nhận hiệu quả chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở tại thị xã Nghĩa Lộ. Cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, tranh thủ các nguồn vốn đầu tư của Trung ương, tỉnh Yên Bái đã tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là các công trình trọng điểm. Nên hết quý 1, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản toàn tỉnh đạt gần 2.000 tỷ đồng, tăng gần 6% so với cùng kỳ. Để đạt mục tiêu tổng vốn đầu tư phát triển năm 2019 đạt 15.000 tỷ đồng, thời gian tới các sở ngành và các địa phương cần tiếp tục rà soát tiến độ, phương án thi công để điều chỉnh hợp lý, phù hợp, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra chất lượng công trình, tập trung đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Những công trình nào không đáp ứng yêu cầu, các điều kiện thi công phải bổ sung thêm nhà thầu phụ để đảm bảo tiến độ đã phê duyệt.
Thực hiện đề án chung của Chính phủ về việc sáp nhập các xã chưa đạt 50% theo tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số, tỉnh Yên Bái sẽ sáp nhập 14 đơn vị hành chính cấp xã trong năm nay. Theo đó, tại huyện Trần Yên sáp nhập xã Minh Tiến và xã Y Can, huyện Yên Bình sáp nhập xã Tích Cốc với xã Cảm Nhân, xã Văn Lãng và xã Văn Phú Thịnh. Thành phố Yên Bái sáp nhập xã Phúc Lộc và xã Giới Phiên, xã Văn Phú và xã Văn Tiến. Tại huyện Văn Yên sáp nhập xã Hoàng Thắng và xã Xuân Ái, xã Yên Hưng và xã Yên Thái. Cùng với đó, tỉnh cũng đã cho chủ trương điều chỉnh sáp nhập 6 xã, 1 thị trấn, nông trường của huyện Văn Chấn về thị xã Nghĩa Lộ, bao gồm các xã Phù Nham, Sơn A, Hạnh Sơn, Phúc Sơn, Thanh Lương, Thạch Lương và thị trấn nông trường Nghĩa Lộ để phát triển đô thị phù hợp theo quy hoạch của Trung ương và của tỉnh. Lập đề án xây dựng xã Sơn Thịnh thành thị trấn Sơn Thịnh.
Thưa quý vị và các bạn, Viện Kiểm định Quốc gia Vaccine và Sinh phẩm Y tế Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương vừa công bố dự án hỗ trợ tăng cường bảo quản lạnh trong vận chuyển vaccine tiêm chủng mở rộng tại Việt Nam, tổng trị giá 600.000 đô la. Theo đó, Yên Bái sẽ là một trong 6 tỉnh phía Bắc được hỗ trợ theo dự án. Dự án tăng cường bảo quản lạnh trong vận chuyển vaccine tiêm chủng mở rộng tại Việt Nam sử dụng công nghệ mới trong đóng gói bảo quản lạnh nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm trong quá trình vận chuyển, đặc biệt là đến các vùng sâu vùng xa. Dự án sẽ được triển khai trong 2 năm 2019-2020 tại 6 tỉnh phía Bắc, gồm Hải Dương, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hà Giang, Sơn La và Yên Bái, tập trung vào việc cung ứng các thùng lạnh để bảo quản vaccine theo công nghệ tiên tiến đã được áp dụng ở nhiều quốc gia trên thế giới. Ngoài ra, dự án còn đào tạo tập huấn nhiều cán bộ thực hành bảo quản tốt vaccine trong dây chuyền lạnh. Việc đảm bảo các tiêu chuẩn cao nhất của chuỗi cung ứng lạnh cho vaccine sẽ góp phần tăng tỷ lệ tiêm chủng ở những khu vực có nguy cơ bùng phát dịch bệnh và ở những khu vực khó tiếp cận về mặt địa lý như vùng sâu, vùng xa trong cả nước.
Quý 1 năm 2019, tỷ lệ tiêm chủng vaccine đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi trên địa bàn tỉnh đạt 11,8%, giảm 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do chuyển đổi từ vaccine Quinvasem sang vaccine Combify, đồng thời lịch tiêm tại 6 huyện, thị xã, thành phố bị hoãn lại do trùng vào đợt nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Cũng trong 3 tháng đầu năm, toàn tỉnh ghi nhận 476 trường hợp phản ứng nhẹ sau tiêm vaccine Combify, không có trường hợp nào phản ứng nặng sau tiêm. Tiêm vaccine là biện pháp hữu hiệu nhất nhằm phòng chống các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Do đó, thời gian tới, ngành y tế Yên Bái sẽ tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu được tầm quan trọng của việc tiêm chủng và đưa con em đi tiêm đầy đủ, cung ứng đủ các loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng, tăng cường tập huấn cho đội ngũ cán bộ nhằm đảm bảo an toàn trong chương trình tiêm chủng. Bên cạnh đó, người dân cũng cần nâng cao nhận thức, chủ động đi tiêm phòng để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.
Thưa quý vị, từ năm 2012, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ 100% kinh phí tiêm phòng dại cho người nghèo. Nhờ đó, số ca tử vong do bệnh đã giảm. Trong 3 tháng đầu năm 2019, 216 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đã được hỗ trợ tiêm vaccine phơi nhiễm với bệnh dại. Hiện nay, chi phí cho một đợt tiêm phòng dại từ 2 đến 3 triệu đồng, tùy theo mức độ nghiêm trọng của vết cắn và cân nặng của người bệnh. Đây là một khoản chi phí lớn đối với người dân, đặc biệt là các hộ nghèo. Trước tình hình đó, từ năm 2012, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ra quyết định hỗ trợ kinh phí mua vaccine và huyết thanh để tiêm phòng dại miễn phí cho người nghèo trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, các đối tượng là người nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ 100% chi phí tiêm phòng dại. Tỷ lệ tử vong do bệnh dại đã giảm đáng kể. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, ngành y tế đã triển khai 12 điểm tiêm vaccine phòng dại và huyết thanh tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh và 8 trung tâm y tế huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh.
3 tháng đầu năm nay, trên địa bàn huyện Lục Yên đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông làm 5 người bị thương, so với cùng kỳ năm 2018 tăng 3 vụ, nhưng đã giảm số người chết và bị thương. Quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với 319 trường hợp, tạm giữ 5 xe ô tô và 105 xe mô tô, tước giấy phép lái xe của 23 trường hợp. Để hạn chế tai nạn giao thông xảy ra, các phòng ban chuyên môn của huyện đã tổ chức tuyên truyền giải tỏa hành lang khu vực trung tâm thị trấn Yên Thế, chợ ngã tư bệnh viện, ngã tư đường Trần Phú với tổng chiều dài 1,5 km. Vận động 29 hộ ký cam kết tháo dỡ lều lán tạm không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Cơ quan văn hóa truyền thông huyện đã tổ chức 10 buổi tuyên truyền lưu động, xây dựng 6 chuyên mục gồm 30 tin bài, tài liệu, tiểu phẩm về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã vận động gần 40.000 lượt đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia, vệ sinh đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, tu sửa hàng chục km đường giao thông nông thôn.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây trên địa bàn cả nước liên tiếp xuất hiện các trường hợp tử vong thương tâm liên quan đến chó dại cắn. Tại tỉnh Yên Bái, riêng trong 3 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn tỉnh đã có hơn 1.200 người bị phơi nhiễm với bệnh dại, trong đó có một người tử vong, tăng 24% so với cùng kỳ. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến số ca phơi nhiễm với dại gia tăng trong thời gian qua? Và thực trạng này, các cơ quan chức năng có khuyến cáo gì với người dân khi bị chó mèo cắn? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau của nhóm phóng viên thời sự.
Từ lâu, việc nuôi chó ngoài bảo vệ tài sản thì loài vật này còn được coi là thú cưng của nhiều người dân. Tuy nhiên, gần đây đã không ít trường hợp tử vong do bị chó cắn. Tại Yên Bái, trong nhiều năm trở lại đây, tình trạng chó không xích, không đeo dọ mõm khi đi ra ngoài đường hay ở những nơi công cộng vẫn diễn ra thường xuyên. Tình trạng chó thả rông không chỉ cản trở giao thông mà còn gây nguy hiểm, nguy cơ bùng phát dại, đe dọa đến tính mạng con người khi không may bị tấn công. Ông Nguyễn Văn Nguyên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái bức xúc nói:
Là nuôi chó thì phải dọ mõm, nếu thả phải dọ mõm mà không phải xích. Thế như đây chó thả bừa bãi khắp nơi, không những là thả đường này mà lên cả đồi đi cắn gà của các nơi nữa cơ. Rồi thì là người đang đi xe kia là nó chạy lao ra đấy, như hôm ở Văn Tiến ấy, cái đường tránh ngập với chú Tiến chú đi là có chó chạy ra là chú ngã, như thế là phải điều trị mất 2 tháng rồi. Thế nên là tôi thấy cái nạn thả chó rông này là không được, mà đề nghị pháp luật là cũng phải nghiêm trị cái thả chó rông này. Nếu nuôi là phải xích hoặc thả dọ mõm, chứ còn nếu mà để chạy ra đường như thế kia là không được đâu.
Thời gian gần đây, bệnh dại diễn biến phức tạp, số ca phơi nhiễm liên tục gia tăng do đang là thời điểm giao mùa, là điều kiện thuận lợi cho bệnh dại bùng phát. Cùng với đó, đàn chó trên địa bàn tỉnh trung bình mỗi năm tăng 10.000 con, đến nay toàn tỉnh có trên 156.000 con chó. Nhưng việc tiêm phòng cho chó lại chưa được nhân dân thực hiện đầy đủ, nhất là những huyện vùng cao. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh mới chỉ tiêm được gần 7.000 liều vaccine dại chó, tập trung chủ yếu ở các huyện vùng thấp. Ông Đặng Bình Nguyên, Phó trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Yên Bái nói:
Đối với công tác tiêm phòng vaccine thì hàng năm chi cục đã tổ chức cái tiêm phòng vaccine cho đàn chó cho địa bàn toàn tỉnh. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thì cũng có những cái khó khăn. Thứ nhất là cái đàn chó chủ nuôi chủ yếu vẫn là thả rông, do vậy khi quá trình tổ chức tiêm phòng vẫn có những khó khăn. Thứ hai là đối với một số hộ chăn nuôi không hợp tác trong quá trình đối với những người đi tiêm phòng khi bắt giữ chó để tiêm phòng. Thứ ba nữa là khi một số hộ nuôi chó thì không tiếp cận chó, do vậy là khi đi tiêm phòng thì đối với nhân viên thú y cơ sở đi tiêm phòng là rất khó khăn. Do vậy cái tỷ lệ tiêm phòng đối với đàn chó trên địa bàn toàn tỉnh cũng chỉ đạt trên 60% so với tổng đàn.
Những năm gần đây, số ca phơi nhiễm với bệnh dại tại thành phố Yên Bái liên tục gia tăng. Trong đó, riêng trong tháng 2 năm 2019, tại trung tâm đã có 75 người phơi nhiễm với bệnh dại, thì sang tháng 3 con số này lên tới 96 trường hợp. Để hạn chế sự bùng phát và lây lan của bệnh dại trên địa bàn, hiện nay thành phố Yên Bái đang đồng loạt triển khai tiêm phòng cho đàn chó ở tất cả 17 xã phường. Mục tiêu phấn đấu đến hết tháng 4 sẽ tiêm hơn 6.000 liều vaccine phòng dại cho đàn chó. Bà Phạm Minh Phương, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thành phố Yên Bái cho biết.
Trong quá trình tiêm phòng thì đã phần lớn người dân cũng rất là chấp hành cái việc tiêm phòng vaccine và nhận thức được cái tầm quan trọng của việc tiêm phòng vaccine dại. Tuy nhiên thì còn một số bộ phận nhỏ người dân cũng chưa nhận thức hết được cái tầm quan trọng của cái việc tiêm phòng, nên là vẫn đặc biệt đối với một số hộ kinh doanh chăn nuôi theo với hình thức kinh doanh chó mèo thì họ với thời gian chăn nuôi ngắn thì họ vẫn chưa muốn tiêm phòng, thì đấy là cũng là khó khăn trong công tác phòng chống bệnh dạy.
Theo thống kê của cơ quan chuyên môn cho thấy tỷ lệ đàn chó được tiêm phòng của Yên Bái chỉ đạt 60% tổng đàn. Đây chính là một trong những khó khăn trong việc hạn chế sự lây lan bùng phát của bệnh dại. Ông Nguyễn Ngọc Kim Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Trấn Yên nói.
Ở cái vùng thấp thì nó dù sao nó cũng là trình độ dân trí của người ta cao hơn. Cái thứ hai là đường xá đi lại thì nó cũng đỡ hơn. Thế còn đối với vùng cao thì một là trình độ dân trí còn có những hạn chế của nó. Cái thứ hai là đường xá, phương tiện đi lại là khó khăn. Cho nên cái việc tiêm phòng triệt để cho cái đàn chó ở cái vùng đặc biệt khó khăn ấy, mà vùng cao ấy, là sẽ không thể nào triệt để hết được. Và những cái đó ấy, là cái nguyên nhân của những cái mầm, những con chó mà chưa được tiêm phòng thì cái là mầm bệnh để có thể khả năng nó sẽ ủ cái bệnh dại này.
Theo thống kê, trong 10 năm từ năm 2009 đến 2018, Yên Bái có tới 50 ca chết do bệnh dại, trung bình mỗi năm có 5 ca tử vong. Cá biệt cao nhất năm 2011 có tới 14 ca tử vong. Riêng trong 3 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn toàn tỉnh đã có 1.236 người bị phơi nhiễm với bệnh dại, trong đó có một người tử vong ở xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tăng 24% so với cùng kỳ. Hầu hết các ca tử vong đều do bị chó cắn và không được điều trị dự phòng bằng vaccine và huyết thanh kháng dại. Thạc sĩ Lê Thị Hồng Vân, Phó Giám đốc Sở Y tế Yên Bái cho biết.
Chúng ta đã biết thì bệnh dại khi mà đã lên cơn dại thì vô phương cứu chữa, bệnh nhân tử vong 100%. Chính vì vậy nên là khi mà không may bị có nguy cơ lây nhiễm bệnh dại như là bị chó hay là mèo cắn thì trước hết là chúng ta sau khi mà xử trí cái vết cắn bằng cách là rửa sạch dưới vòi nước và bằng xà phòng đặc để làm sao đấy loại trừ bớt cái virus nếu có thể ra khỏi cái vết cắn. Thế và đến ngay các cái cơ sở y tế để được khám, tư vấn và tiêm phòng vaccine. Thế và tuyệt đối là không được đi thử bệnh dại hay là điều trị bệnh dại bằng thuốc nam.
Để đảm bảo an toàn cho cộng đồng, chủ vật nuôi cần tiêm phòng đầy đủ cho chó, mèo, tiêm nhắc lại định kỳ hàng năm, không thả rông chó, mèo và khi ra đường phải được đeo rõ mõm. Ngoài ra, khi bị chó mèo cắn, người dân cần phải tiêm phòng sớm và đủ mũi. Chi phí hiện nay cho tiêm vaccine và truyền huyết thanh cho một người bị phơi nhiễm với dại vào khoảng từ 2 đến 3 triệu đồng. Riêng đối với các hộ nghèo, được ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% chi phí.
Quý vị vừa nghe phản ánh nguyên nhân gia tăng số ca phơi nhiễm với bệnh dại trên địa bàn tỉnh Yên Bái do phóng viên Viết Công Nguyễn Minh thực hiện.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, hết năm 2018, thị xã Nghĩa Lộ đã có 78 hộ gia đình người có công được phê duyệt hỗ trợ nhà ở, trong đó làm mới 56 nhà, sửa chữa 22 nhà, qua đó giúp người có công ổn định cuộc sống. Góp phần củng cố niềm tin của nhân dân và đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
Ngôi nhà sàn làm bằng gỗ, khang trang sạch đẹp, mái lợp tôn xốp chống nóng trị giá 120 triệu đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ 40 triệu đồng đã mang lại niềm vui cho gia đình ông Lường Văn Trựa và bà Vì Thị Trơ ở thôn Nà Vặng, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ. Quyết định 22 của Chính phủ về hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng đã giúp vợ chồng ông ổn định cuộc sống trong ngôi nhà mới. Ông Lường Văn Trựa, thôn Nà Vặng, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ vui vẻ nói.
Cái nhà tôi từ năm 1983 cho đến 2018 thì nó xuống cấp nhiều rồi. Đấy, như ăn ở thì cũng không để bảo đảm để mà tránh ấy, mưa gió này. Đấy, cho đến năm 2018 thì nhà nước hỗ trợ cho gia đình tôi là được 40 triệu và tôi cũng sửa sắm thêm nữa thì mới làm cái nhà này. Gia đình tôi thì cũng cảm ơn Đảng và nhà nước. Từ lúc làm nhà cái nhà xong này rồi gia đình cũng nói chung là cũng khấn khởi.
Cũng là người có công khó khăn về nhà ở, trước đây 7 nhân khẩu trong gia đình ông Hà Văn Nườn, bệnh binh hạng 2/3 ở tổ Tông Pọng, phường Tân An, phải ở trong ngôi nhà đất lụp sụp. Được hỗ trợ 40 triệu của nhà nước, ông bà đã vận động con cháu, họ hàng hỗ trợ kinh phí, ngày công xây dựng ngôi nhà sàn kiên cố với diện tích sử dụng 100m², trị giá 300 triệu đồng. Ông Hà Văn Nườn, tổ Tông Pọng, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tâm sự.
Được sự quan tâm của Đảng và nhà nước, năm 2018, bản thân tôi cũng như gia đình như là được sự quan tâm hỗ trợ về mặt nhà ở, thì gia đình làm xong cái nhà thì cũng cảm thấy rất phấn khởi và yên tâm làm ăn.
Năm 2018, phường Tân An được hỗ trợ làm 20 nhà xây mới và sửa chữa cho gia đình người có công theo quyết định 22. Các hộ được hỗ trợ làm nhà ở đều đảm bảo là người có công với cách mạng, có nhà tạm xuống cấp, cần làm mới và sửa chữa lại. Ông Hoàng Xuân Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Về cái thực hiện hỗ trợ làm nhà ở cho những người có công, trong quá trình triển khai, chúng tôi đã hết sức dân chủ và công khai đưa xuống các tổ dân phố để coi là xác định các cái hộ thực sự khó khăn về nhà ở. Trong năm 2018, chúng tôi được giao thực hiện là 20 hộ. Trong 20 hộ đó thì có 16 hộ là làm mới và có 4 hộ là sửa nhà. Và cho đến thời điểm này thì chúng tôi đã chỉ đạo thực hiện xong cơ bản 20 hộ sau khi được hỗ trợ và được giúp đỡ của các ban ngành đoàn thể và các hộ nhân dân. Cơ bản hiện nay các hộ gia đình đã ổn định sinh sống và các gia đình cũng đã có nhà khang trang đảm bảo cho cuộc sống về lâu dài.
Thực hiện quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ, năm 2018, thị xã Nghĩa Lộ có 78 gia đình người có công được hỗ trợ về nhà ở, trong đó có 56 nhà xây mới, 22 nhà sửa chữa cải tạo lại với tổng kinh phí 2 tỷ 680 triệu đồng. Quá trình triển khai thực hiện đúng nguyên tắc, đúng đối tượng, giúp các gia đình chính sách người có công ổn định cuộc sống, vươn lên xóa đói giảm nghèo. Bà Vì Thị Sâm, trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Năm 2019 thì cũng cần tập trung một số cái nhiệm vụ, đó là phòng sẽ tiếp tục tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thị xã cùng với các ban ngành đoàn thể từ thị xã đến cơ sở tăng cường hơn nữa cái tuyên truyền và nâng cao ý thức trách nhiệm cho mỗi cá nhân trong việc thực hiện cái chính sách an sinh xã hội trên địa bàn, tiếp tục triển khai cơ sở để rà soát hộ gia đình có công còn có khó khăn về nhà ở để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để hỗ trợ cho người có công sẽ có cái nguồn hỗ trợ để sửa chữa hoặc làm mới. Mặt khác thì thị xã sẽ trích một phần nguồn kinh phí từ cái quỹ đền ơn đáp nghĩa của thị xã thì hỗ trợ từ 2 đến 4 nhà để có thể là sửa chữa hoặc làm mới cho các hộ gia đình người có công để ổn định được cuộc sống.
Những ngôi nhà mới được xây dựng và sửa chữa theo quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công về nhà ở đã giúp các gia đình người có công trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ được sống trong những ngôi nhà mới khang trang, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của thế hệ hôm nay đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc.
Về chân tròn, vẫn đi về trên con đường mòn cát trắng quê tôi. Anh thương binh vẫn đến trường làng, vẫn ôm đàn dạy các em thơ bài hát quê hương. Bài hát có ngọn núi quê anh xa vời, bài hát trong quê tôi như bài ca anh viết trong thầm lặng. trên bờ cát không lời, đốt mai trong tôi cháy mãi trong tôi. Ôi bài ca cuộc đời, đốt mai trong tôi cháy mãi trong tôi. Anh thương binh sau chiến thắng lại trở về với đàn em thơ, chiếc nặng gỗ và cái đàn guitar đã đưa anh đi khắp xóm làng, để lại trên bờ cát trắng những dấu chân tròn, những nốt nhạc của một bài ca về người chiến sĩ đã hy sinh vì tổ quốc.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp tục chương trình sáng nay là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và bà con, sau khi hết dịch lở mồm long móng ở đàn lợn trên địa bàn huyện, mặc dù thời điểm này giá lợn hơi đang có xu hướng tăng, nhưng nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Lục Yên vẫn đang thận trọng tái đàn, từng bước khôi phục chăn nuôi.
Trước đây, gia đình anh Vũ Nam Giang ở tổ dân phố 9 là hộ chăn nuôi lợn quy mô lớn của thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên với 100 con lợn thịt và 15 lợn nái. Khi xảy ra dịch lở mồm long móng, gia đình anh đã phải tiêu hủy 60 con lợn nái và lợn thịt. Đến nay sau hơn 2 tháng, mặc dù giá lợn có xu hướng tăng, nhưng anh Giang vẫn luôn cẩn trọng trong việc tăng đàn.
Hiện nay sau hơn 2 tháng, mặc dù giá lợn có xu hướng tăng, nhưng anh Giang vẫn luôn cẩn trọng trong việc tăng đàn vật nuôi. Anh Giang cho biết thêm.
Sau khi bị dịch bệnh tiêu hủy xong thì gia đình còn chữa trị được một ít lợn thì gia đình tiếp tục phát triển và chăn nuôi số lợn còn lại đấy. Gia đình có vệ sinh chuồng trại với nghe ngóng thì chưa mua thêm lợn giống để tái đàn.
Trong đợt dịch bệnh vừa qua, gia đình ông Lê Văn Lý ở tổ dân phố 10 đã phải tiêu hủy 16 con lợn. Hiện nay gia đình ông chỉ dám đầu tư mua thêm từ 4 đến 5 nái với nguồn gốc rõ ràng để tái đàn, chứ không dám mua ổ ạt với số lượng lớn.
Hiện gia đình đang tập trung chăm sóc, chủ động tiêm phòng để từng bước khôi phục lại đàn lợn, ông Lý chia sẻ.
Cũng theo cái chỉ thị của bên thú y của huyện này là tôi đã để chuồng không và đồng thời là rắc vôi và khử trùng là trong vòng là 1 tháng rưỡi. Thế thì đến giờ là bắt đầu là tôi mới được phép tái đàn, thì là tái đàn hiện tại bây giờ là được 5 con lợn nái. Đấy, thì tôi cũng chưa dám mạnh tay. Thì nói chung là cũng từ từ, và tới đây là tôi sẽ để xem cái tình hình dịch bệnh như thế nào đã, thì bắt đầu là tôi sẽ tiếp tục là tái đàn thêm một số nữa.
Theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Lục Yên, dịch lở mồm long móng xảy ra trên địa bàn thị trấn Yên Thế là 181 con lợn của 10 hộ chăn nuôi mắc bệnh. Ngay sau khi dịch xảy ra, Trung tâm đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện tổ chức tiêu hủy hơn 9.400 kg lợn. Tổng kinh phí hỗ trợ cho các hộ là hơn 360 triệu đồng, đồng thời tiến hành tiêm 1.910 liều vaccine cho đàn vật nuôi. Đến thời điểm này, trên địa bàn không phát hiện thêm dịch, nhưng các xã thị trấn vẫn vận động tuyên truyền người dân thận trọng tái đàn, chú trọng khâu tuyển chọn con giống và phòng chống dịch bệnh, tập trung xây dựng các khu chăn nuôi an toàn.
Ông Trần Quang Vinh, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Lục Yên nói.
Cho đến nay thì coi như là cái dịch lở mồm long móng trên địa bàn Lục Yên là đã được khống chế. Để khuyến cáo cho bà con nhân dân thì đối với Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Lục Yên đã tiến hành coi như là làm công tác tuyên truyền cho bà con nhân dân các biện pháp phòng ngừa, trong đó tập trung vào vấn đề phun trùng khử độc và tiêm phòng, hướng dẫn cho bà con nhân dân vệ sinh chuồng trại, bắt đầu là cho bà con nhân dân tiến hành bắt đầu là tái đàn nuôi ở quy mô nhỏ, thận trọng.
Cùng với sự nỗ lực của chính quyền các cấp và cơ quan chuyên môn để bảo vệ đàn vật nuôi, người dân cần chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, chăn nuôi theo hướng an toàn, tiêm phòng vaccine đầy đủ và phải báo ngay với chính quyền địa phương khi có dịch xảy ra.
Thông tin và quảng cáo.
Tấm Cám, chuyện mẹ kế chưa kể.
Cám ơi, làm sao cho hết buồn hả con?
Mẹ lại nghĩ đến chị Tấm à? Chị ấy tốt bụng thế, mẹ còn muốn gì nữa?
Tấm có thứ mà mẹ chưa có.
Mẹ gato gì với chị ấy?
Hôm qua mẹ thấy Tấm, Tấm đang rung về theo lượt mang trích mèo vèo vèo quá nhanh. Đâm ra mẹ cũng muốn chuyển sang mang về theo, nhưng hoang mang một cái, số cũ giữ làm sao? Để con sẽ giúp mẹ vụ này, Việt theo nay đã có dịch vụ chuyển mang những số giữ trọn vẹn. Việt theo quá tận tâm, mạng nhanh yêu đãi vô cùng nhiều, chuyển ngay không lỡ cơ hội này, mẹ con ta sẽ chung một nhà, cùng chung sống Việt theo.
Ôi, mẹ có thể gia nhập cộng đồng 70 triệu người dùng Viettel ngay và luôn mà vẫn giữ nguyên số hả?
Vâng, sóng khỏe phủ rộng khắp mọi nơi, giá rẻ chỉ 100 đồng một phút, mẹ còn chờ gì nữa?
Muốn lướt mạng khỏe hơn không nào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào. Ưu đãi nhiều phải như mưa rào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào.
Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà.
Viettel trân trọng thông báo, quý khách hàng có nhu cầu chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số sẽ được phục vụ ngay tại nhà. Quý khách chỉ cần gọi tổng đài miễn phí 1800 8098, nhân viên Viettel sẽ tới tận nhà và hỗ trợ quý khách các thủ tục chuyển mạng. Thật đơn giản, nhanh chóng để gia nhập mạng di động lớn nhất Việt Nam với gần 70 triệu người tin dùng. Gọi 1800 8098 ngay hôm nay để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số, tận hưởng mạng 3G, 4G phủ rộng toàn quốc. Giá cước gọi rẻ chỉ 100 đồng một phút, cùng vô vàn ưu đãi hấp dẫn khác. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể tới các cửa hàng Viettel trên toàn quốc để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn.
Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.